Ban Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 6 tháng 9 năm 2011, gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về Đức Hồng Y George Bell và cuộc canh tân giáo hội Úc. Kế đó là các tiết mục, câu chuyện gia đình, lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Duy An.
Tin Huế, Việt Nam. Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli bắt đầu viếng thăm Tổng Giáo phận Huế. Như tin đã đưa, sáng thứ Bảy mùng 3 tháng 9 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli, đại diện không thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam, đã đến thăm Tổng Giáo phận Huế. Đón tiếp Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli tại sân bay Phú Bài, rồi Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Huế, có Đức cha Stefano Nguyễn Như Thể, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế, và Đức cha Phụ tá Francisco Xavier Lê Văn Hồng, các linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân trong giáo phận. Cũng trong buổi sáng ngày 3 tháng 9, Đức Tổng Giám mục đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam có buổi gặp gỡ và trao đổi thân tình với Linh mục đoàn Giáo phận Huế. Buổi chiều cùng ngày, Ngài ra Quảng Trị viếng thăm và dâng thánh lễ tại Trung tâm Hành hương Đức Mẹ La Vang với khoảng 10.000 tín hữu. Sáng Chủ nhật mùng 4 tháng 9 vừa qua, Tổng Giáo phận Huế đã long trọng tiếp đón Đức Tổng Giám mục Girelli tại nhà thờ chính tòa Phủ Cam. Trước tiền đường nhà thờ, Đức Tổng Giám mục Giáo phận Stefano đã thay mặt Cộng đoàn Giáo phận đọc diễn văn chào mừng vì đại diện của Đức Thánh Cha. Ngài trình bày sơ lược về sự hình thành và phát triển của Giáo phận Huế, một giáo phận phải gánh chịu nhiều khó khăn về kinh tế cũng như khí hậu khắc nghiệt và thiên tai. Thay mặt giáo phận, Đức Tổng Giám mục Stefano đã trao tặng vị đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam bức tượng Đức Mẹ La Vang, là tâm tình của những người con đối với vị đại diện của Đức Thánh Cha. Trong bài đáp từ, Đức Tổng Giám mục đại diện Đức Thánh Cha rất xúc động trước sự đón tiếp nồng nhiệt và đầy yêu thương của Cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận. Ngài đánh giá tầm quan trọng của Giáo phận Huế đối với Giáo hội Việt Nam. Mặc dù số giáo dân khiêm tốn so với các giáo phận khác, nhưng Huế là nơi thường xuyên tổ chức những cuộc lễ lớn của Giáo hội Việt Nam, với sự tham dự của hàng trăm ngàn người như Đại hội La Vang, được tổ chức mỗi 3 năm một lần. Cũng trong buổi sáng Chủ nhật, Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli đã đi thăm các dòng tu, các cơ sở hoạt động xã hội của các hội dòng và Đại chủng viện Xuân Bích. Sau khi kết thúc chuyến thăm tại Giáo phận Huế, Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli sẽ tiếp tục viếng thăm mục vụ 5 giáo phận khác thuộc giáo tỉnh Huế. Đây là lần thứ 3 Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli đến Việt Nam sau chuyến viếng thăm Giáo hội Việt Nam vào dịp Hội nghị Thường niên Hội đồng Giám mục Việt Nam hồi cuối tháng 4 và chuyến viếng thăm 5 giáo phận thuộc giáo tỉnh Hà Nội vào đầu tháng 6 vừa qua. Tin Vatican. Tòa Thánh hồi đáp về những cáo buộc của chính phủ Ireland. Sáng ngày 3 tháng 9 vừa qua, Đức ông Etero Balestrero, Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh, đã trao cho bà Helena Kelleher, xử lý thường vụ Đại sứ quán Ireland bên cạnh Tòa Thánh, nội dung bản trả lời và những cáo buộc của chính phủ Ireland. Tưởng cũng nên nhắc lại, cách đây 2 tháng, Thủ tướng Chính phủ Ireland, ông Enda Kenny, đã lên án Tòa Thánh ngăn cản không cho các giáo mục Ireland thi hành các quy luật ngăn ngừa và xử lý những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục. Trong bản trả lời dày 20 trang, Tòa Thánh đã nói rằng những cáo buộc của Thủ tướng Ireland là vô căn cứ. Trong nội dung bản trả lời, Tòa Thánh lần lượt trả lời từng vấn đề với những bằng chứng, đồng thời liên hệ đến viễn tượng rộng lớn hơn về vấn đề này, đặc biệt là bày tỏ đau buồn sâu xa vì những đau khổ của các nạn nhân và gia đình họ, đồng thời hy vọng có một con đường chữa lành. Sau cùng, nội dung bản phúc đáp của Tòa Thánh cũng nhấn mạnh ý chí của giáo hội, đó là luôn dấn thân bằng mọi cách để những chuyện đáng tiếc ấy không xảy ra nữa. Đồng thời xác nhận, Tòa Thánh khiêm tốn, sẵn sàng đón nhận những lời cố vấn, những phê bình và nhận xét đúng đắn để cộng tác với chính quyền Ireland trong việc mưu ích cho đất nước này, đặc biệt là bảo vệ giới trẻ. Tin Libya. Hội đồng Quốc gia chuyển tiếp của Libya nỗ lực xây dựng lại nền dân chủ của đất nước. Hôm 1 tháng 9 vừa qua, bản tin Đài Phát thanh Vatican cho biết khoảng 60 vị lãnh đạo, trong đó có 13 quốc trưởng, 19 thủ tướng, các bộ trưởng của Tổ chức Liên Hiệp Quốc, Liên Hiệp Âu Châu, Khối Minh ước Bắc Đại Tây Dương, Liên minh Á Rập và Liên hiệp Phi Châu đã tham dự hội nghị do Tổng thống Nicolas Sarkozy và Thủ tướng Cameron của Anh Quốc chủ sự tại Điện Élysée trong thủ đô Paris. Tuy có 20 quốc gia chưa chính thức thừa nhận Hội đồng Quốc gia chuyển tiếp của Libya, nhưng mục đích của hội nghị liên quan tới việc xây dựng đất nước Libya dân chủ sau 42 năm cai trị độc tài của đại tá Gaddafi, và nhất là để lắng nghe và lượng định các yêu cầu của Hội đồng Quốc gia chuyển tiếp Libya do ông Mustafa Abdel Jalil lãnh đạo. Trong số các tham dự viên cũng có đại diện của Tổng thống Liên bang Nga Medvedev và một quan sát viên của chính quyền Trung Quốc. Ngoài ra, Hội nghị Paris cũng nhắm ngăn ngừa không để xảy ra tại Libya tình trạng như Iraq. Được biết, trong khối các quốc gia Á Rập chỉ còn có Syria và Yemen là chưa thừa nhận Hội đồng Quốc gia chuyển tiếp Libya, vì hai nước này cũng đang phải vất vả đương đầu với cuộc cách mạng dân chủ ngày càng nóng bỏng hơn vì đã đổ nhiều máu của nhân dân. Hiện các lực lượng nổi dậy vẫn tiếp tục truy nã đại tá Gaddafi. Người ta đã thành lập các hội đồng khu phố để lo cho các nhu cầu thiết yếu nhất của người dân. Tình hình tại các bệnh viện trung ương thủ đô Tripoli vẫn ổn định, mặc dù số người bị thương tìm đến chữa trị rất đông. Bác sĩ Mustafa Al-Jafari cho biết các nhân viên y tế săn sóc cho mọi người và lo chôn cất tất cả các lính đánh thuê của ông Gaddafi nữa, vì xác của họ không được ai ngó ngàng tới. Một trong các khó khăn của người dân thủ đô Tripoli đó là cảnh thiếu nước uống. Linh mục Alan Akbuche, giám đốc Caritas Libya, cho biết các công nhân gốc Phi Châu Eritrea, Somalia, Nigeria, Cameroon và Ghana rất lo sợ rằng họ bị nhầm lẫn với lính đánh thuê của ông Gaddafi. Tin Nhật Bản. Một giám mục Nhật Bản kêu gọi nhà nước hợp tác với các tôn giáo trong công tác nhân đạo. Trong một buổi trả lời phỏng vấn với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo hôm 3 tháng 9 vừa qua, Đức cha Isao Kikuchi, giám mục giáo phận Niigata và chủ tịch của Caritas Nhật Bản, đưa ra lời kêu gọi tân thủ tướng Nhật Bản, ông Noda, hãy gia tăng hợp tác giữa nhà nước và các tôn giáo. Đức cha nói rằng, ông Yoshihiko Noda, thủ tướng mới của Nhật Bản, là một chính trị gia trẻ tuổi, và điều đó khiến chúng tôi hy vọng, đặc biệt là trong tình hình khó khăn hiện nay. Đức cha Isao Kikuchi đưa ra nhận xét, cựu thủ tướng Naoto Kan đã không nhanh chóng đủ trong việc điều hành các công tác cứu trợ sau khi xảy ra động đất và sóng thần. Hy vọng rằng thủ tướng mới chứng tỏ tài lãnh đạo mạnh mẽ hơn trong việc tổ chức các công tác tái thiết và phục hồi sau thảm kịch xảy ra với chúng tôi, kể cả việc coi trọng và nhìn nhận mạnh mẽ hơn hoạt động của các cộng đồng tôn giáo. Đức cha chủ tịch Caritas Nhật Bản nói tiếp, Caritas đã làm việc tận lực và mở một trung tâm cứu trợ nhân đạo tại giáo phận Sendai, nơi bị ảnh hưởng nặng nhất bởi sóng thần. Chúng tôi đã gửi nhiều tình nguyện viên, và sau kinh nghiệm đau thương này, tên gọi Caritas rất được tôn trọng và đánh giá cao. Ai cũng nghĩ rất tốt về chúng tôi. Ngài giải thích, về quản lý cứu trợ, chúng tôi đã làm việc chặt chẽ với chính quyền dân sự địa phương, nhưng lại không liên hệ trực tiếp với chính phủ quốc gia. Do đó, thách thức hiện nay có thể là phải thiết lập liên lạc nhiều hơn với chính phủ quốc gia.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về Đức Hồng Y George Bell và cuộc canh tân giáo hội Úc do Bình Minh trình bày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Ngày 29 tháng 7 vừa qua, tại hội quán nhập báo Tiếng Nói Công Giáo tại Cork, Ái Nhĩ Lan, Đức Hồng Y George Bell, Tổng Giám mục Sydney, đã đọc một bài diễn văn tựa là Đạo Công Giáo Chân Chính và Đạo Công Giáo ở Quán Cà Phê. Đức Hồng Y lấy tư cách một người Úc gốc Ái Nhĩ Lan, một người có những xác tín và dấn thân đấu tranh cho các xác tín ấy để nói về kinh nghiệm Công Giáo Úc. Theo ngài, có hai vấn đề cần xem xét. Thứ nhất, tại Ái Nhĩ Lan hay tại Úc luôn có một căng thẳng nền tảng giữa một bên là những người được ngài gọi là Kitô hữu của Tin Mừng, những người dành ưu tiên cho Tân Ước, cho Chúa Kitô và cho lời Chúa. Và bên kia là những người được ngài gọi là Kitô hữu tự do hay cấp tiến, những người dành ưu tiên cho cái hiểu hiện đại. Sự căng thẳng này đang xảy ra cùng khắp các cộng đồng Kitô giáo. Căng thẳng thứ hai và quan trọng hơn hiện đang xảy ra tại Úc là sự căng thẳng giữa một thiểu số thế tục, tuy nhỏ nhưng đang lớn mạnh, gồm những người có vị thế trong giới truyền thông và đại học, và đại đa số theo Kitô giáo và Do Thái giáo. Các người theo chủ nghĩa thế tục đang cố gắng thúc đẩy một nghị trình chính trị nhằm phá hoại các nền tảng Kitô giáo truyền thống và đang mưu toan đẩy các phát ngôn viên Kitô giáo ra khỏi sinh hoạt công. Điều này cũng đang xảy ra cho các linh mục và do đó cần phải tiếp tục gióng lên tiếng nói một cách công khai. Và Đức Hồng Y cho hay, ngài cương quyết nói lớn để mọi người thấy tại sao tôi là người duy nhất tại Úc không được phép thực thi quyền tự do ngôn luận hợp dân chủ. Người ta hoàn toàn có quyền tự do tiếp nhận hay bác bỏ ý kiến của tôi mà. Chúng tôi cũng có quyền như bất cứ ai được phát biểu ý kiến của mình chứ. Dĩ nhiên, chúng ta cũng còn có những nhân vật chính trị giáo dân biết lên tiếng công khai, vì không có gì bất lợi bằng việc chỉ có hàng giáo sĩ lên tiếng. Tuy nhiên, ngài hoàn toàn xác tín rằng sự im lặng thường xuyên của hàng giáo phẩm và của hàng giáo sĩ quả là điều không tốt chút nào. Tại Úc, 26% dân số là người Công giáo. Đây là tỷ lệ cao nhất, vượt quá cả người Anh giáo. Giáo hội có một mạng lưới dịch vụ vĩ đại, đó là giáo dục 20% trẻ em Úc tại các học đường của mình, điều hành 23% các bệnh viện, cung cấp 55% việc chăm sóc giảm đau và vì áp lực của phong trào đòi an tử. Giáo hội đang cố gắng mở rộng việc chăm sóc loại này. Cũng có một số đại học công giáo và một hệ thống phúc lợi xã hội to lớn, phần lớn được chính phủ tài trợ. Tại Sydney, tỷ lệ đi nhà thờ kể là cao nhất, dù thấp hơn tỷ lệ 40% của Ái Nhĩ Lan. Ở Sydney, tỷ lệ ấy là 18%, phần lớn là nhờ các di dân công giáo, các nhóm Á Châu như Đại Hàn, Trung Hoa và Việt Nam có nhiều người trở lại đạo. Ơn gọi trong cộng đồng người Việt khá cao, đến độ họ có thể tự hào coi mình như là người Ái Nhĩ Lan mới. Tuy nhiên, không ai chối cãi là chính người Ái Nhĩ Lan đã lập ra giáo hội tại Úc và chính Đức Hồng Y cũng đã tiếp nhận hồng phúc đức tin từ người mẹ Ái Nhĩ Lan của mình. Theo ngài, giáo hội Úc phải tỏ lòng biết ơn đối với sự đóng góp của Ái Nhĩ Lan. Thành thử dù sao, giáo hội công giáo tại Úc vẫn là một thiểu số. Trong tư cách ấy, Đức Hồng Y cho hay giáo hội này có hai lựa chọn. Một là để khối đa số nuốt trẫn, hai là tìm cách cưỡng lại và cố gắng phát triển. Và tiếp đây, Đức Hồng Y nhắc đến thái độ của người công giáo Úc đối với thừa tác vụ Phêrô như sau. Ở Úc, cũng như ở nơi khác, người ta đều phải đấu tranh cho niềm xác tín rằng chúng ta là thành phần của giáo hội phổ quát do Đức Giáo Hoàng lãnh đạo. Và việc lãnh đạo này có giá trị cả trong sinh hoạt hàng ngày. Thí dụ, ở Tu Wu Ba, giáo hội Úc vừa có một giám mục bị bãi chức sau hơn 10 năm đối thoại với tòa thánh. Đây là một thảm kịch, đáng lẽ không nên xảy ra. Nhưng vị giám mục này nhất định không chịu nhường bộ hay đưa ra bất cứ cơ sở nào, nên buộc người ta phải kết luận, đủ rồi. Và thế là giáo hội Úc phải đấu tranh với một thứ cảm quan vô lý chống Roma. Đức Hồng Y Penn sau đó đề cập đến những điều ngài đang cố gắng thực hiện ở Úc. Trước nhất, ngài phải đương đầu với vụ xì căng đang sách nhiễu tình dục. Đức Hồng Y nhất quyết phải hành động một cách cương quyết. Ngài cho thành lập một ủy ban độc lập, thiết lập một ban cố vấn để huấn đạo và một hệ thống để trả tiền bồi thường. Nhờ đó, mọi việc nay đã yên ổn. Việc thứ hai là cải tổ việc giáo dục tôn giáo, tức là giáo lý tại học đường. Đây dĩ nhiên là điều nền tảng cho tương lai và ngài nhất định phải canh tân, bất chấp mọi khó khăn. Ngài cho gọi người bạn của ngài từ Roma về, cử làm đại diện cho việc giáo dục và khởi sự công trình lớn lao là soạn thảo, trọn bộ giáo khoa công giáo về đức tin và luân lý, lấy Chúa Kitô làm trung tâm. Dùng cho 13 cấp lớp nhà trẻ, tiểu học và trung học. Chương trình này nay thành bắt buộc tại các nhà trường. Nói chung, công trình này mang lại hậu quả tốt và được các thầy cô hoan nghênh vì đa số các thầy cô này trước đây không được dạy về đức tin, nên họ rất hoan nghênh bộ giáo khoa đầy nội dung phong phú, cung cấp các câu trả lời cho họ. Chương trình giáo dục tôn giáo tại các trường phải lấy Chúa Kitô làm trung tâm và phải hoàn toàn có đặc điểm công giáo. Điều đáng lưu ý là tại Úc, nhiều người nghĩ tới bí tích theo lối thể phản, nghĩa là chỉ nghĩ tới hai bí tích rửa tội và thánh thể. Thực ra, giáo hội công giáo có tới 7 bí tích, và một trong các bí tích kỳ diệu nhất chính là bí tích thống hối, một bí tích bị nhiều người xa lánh. Một điều nữa cũng quan yếu đối với tương lai, cần phải nói rõ một cách tuyệt đối là chúng ta rất cần linh mục. Không thể có giáo hội mà lại không có linh mục. Muốn thế, ta phải có các chủng viện để người trẻ sẵn sàng gia nhập, những chủng viện theo nghĩa chính thống, nghĩa là những chủng viện không bị sa đọa về tính dục. Tỉnh táo vì thế là điều cần thiết. Trong chủng viện phải dạy chúng sinh biết cầu nguyện. Đời sống cầu nguyện và tu đức phải chiếm ưu tiên. Khi được cử làm tổng giám mục Melbourne, việc đầu tiên của Đức Hồng Y là ra lệnh phải có thánh lễ hàng ngày tại chủng viện. Ngoài ra, phải có phép lành thánh thể, tôn thờ thánh thể và đọc kinh mân côi chung với nhau. Ai mà chả nghĩ đó là chuyện bình thường trong một chủng viện. Ấy thế, nhưng khi Đức Hồng Y ra lệnh như thế, Các nhân viên trong chủng viện cho hay họ không chấp nhận việc đó và đã đồng loạt xin từ nhiệm. Ngài buộc lòng chấp nhận việc từ nhiệm ấy, và đó là một trong những quyết định hay nhất trong giáo phận này. Nói cách khác, khi bắt đầu đưa ra thay đổi, thế nào cũng có chống đối. Hiện nay, Melbourne đang tạo ra các linh mục chính thống tốt lành, và dĩ nhiên, việc này lôi cuốn nhiều người trẻ khác gia nhập chủng viện. Cũng cần phải chú tâm đến giới trẻ. Điều được Đức Hồng Y lưu ý lúc tới Sydney là lập ra nhóm tuyên úy giáo dân tại các đại học. Tuyên úy giáo dân, đúng thế, vì không có linh mục làm việc này. Nay thì tình hình đã khác, vì ơn gọi đã xuất phát từ chương trình này và từ 10 năm kể từ ngày có chương trình này, đã có 9 ơn gọi làm linh mục và 4 ơn gọi làm nữ tu riêng từ Đại học Sydney. Điểm sau cùng trong bài nói chuyện của Đức Hồng Y Ben là việc cần phải duy trì tinh thần và vai trò lãnh đạo của các linh mục. Không bao giờ được phép thu nhỏ các ngài thành chỉ còn là các tuyên úy cho giáo xứ. Các ngài không bao giờ phải xin phép hội đồng giáo xứ để thi hành nhiệm vụ linh mục của mình. Đã đành một mục tử tốt lành phải làm việc theo phương thức cộng đồng với giáo dân của mình. Nhưng trong truyền thống Công giáo, linh mục luôn là nhà lãnh đạo, không theo nghĩa độc tài, nhưng không vì thế mà hết còn là nhà lãnh đạo. Đức Hồng Y cũng khuyến cáo các giáo dân tham gia chính trị. Phần lớn họ gia nhập các đảng bảo thủ, nhưng giáo hội cũng cần có những công đoàn mạnh và một đảng lao động tích cực với nhiều người Công giáo tốt trong đó. Giáo hội Úc cũng thấy cần phải sử dụng các phương tiện truyền thông thế tục để truyền bá các sứ điệp của mình, và chính Đức Hồng Y cũng có một mục thường xuyên trên một tờ báo hàng tuần ở Sydney. Ngài cũng muốn phát động chiến dịch mang người Công giáo về nhà, tức đem người Công giáo bỏ đạo trở về, và những người ở bên ngoài muốn tìm hiểu về đức tin Công giáo. Và Đức Hồng Y Ben đã kết luận bài thuyết trình của mình như sau. Quý vị thấy, đó là lý do tại sao tôi muốn bác bỏ thứ Công giáo ở quán cà phê và cổ động một cuộc canh tân thực sự tại Úc. Quý vị và các bạn thân mến, bài thời sự của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Chúa Nhật do Duy Thế phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 18 câu 21 tới câu 35. Bấy giờ ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: Thưa ngài, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con thì con phải tha đến mấy lần? Có phải đến 7 lần không? Đức Giêsu đáp: Thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7. Vì thế nước trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đệ tớ của mình thanh toán sổ sách. khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua 10.000 yến vàng. Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y, vợ con y, cùng tất cả tài sản mà trả nợ. Bấy giờ tên đầy tớ ấy sấp mình xuống lạy lục: "Thưa ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả hết." Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chặn lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạc mắc nợ y 100 quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: "Trả nợ cho tao." Bấy giờ người đồng bạn sấp mình xuống van xin: "Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả cho anh." Nhưng y không chịu, cứ đi tống anh ta vào ngục, cho đến khi trả xong nợ. Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. Bây giờ tôn chủ cho đòi y đến và bảo: "Tên đầy tớ ác độc kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta. Thì đến lượt ngươi không phải thương xót đồng bạn như chính ta đã thương xót ngươi sao?" Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho Lý Hình hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. Ấy vậy, cha của thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu một người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Kính thưa quý vị và các bạn, trong Chủ nhật vừa qua, khi suy niệm về việc phải có trách nhiệm sửa lỗi cho nhau trong cộng đoàn, mỗi chúng ta đã cảm nghiệm được sự khó khăn vô cùng của tiến trình này. Trong tin mừng Chủ nhật tuần này, vẫn là những giáo huấn về đời sống cộng đoàn trong chương 18 của tin mừng Matthew. Chúa mời gọi chúng ta suy niệm và sống một đòi hỏi mới, khó khăn hơn nhiều, đó là tha thứ cho nhau. Chúng ta cùng khám phá lại giáo huấn tuyệt hảo về sự tha thứ này. Đó là một hành vi không cùng, dẫn đưa chúng ta vào trong một thế giới mới, để tiếp tục một chuỗi phản ứng mới của tha thứ. Trước tiên, tha thứ là một hành vi không cùng. Người Việt Nam thường nói, quá tam ba bận, để chỉ việc gì đã làm 3-4 lần mà không có kết quả, sẽ thôi không làm nữa. Còn người Do Thái thì hơn người Việt được 1 lần, quá tứ 4 bận. Từ nguyên tắc chung này trong cuộc sống, người ta cũng thường áp dụng nó trong việc tha lỗi cho người khác. Không thể làm hơn được nữa, khi mà cứ lần này qua lần khác, đương sự cứ tiếp tục phạm lỗi. Trong câu chuyện tin mừng hôm nay, Thánh Phêrô chứng tỏ mình là học trò của Thầy Giê-xu khi đặt vấn đề với Ngài: "Thưa Ngài, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải đến 7 lần không?" Phêrô cứ tưởng sẽ được thầy khen, vì ít ra, trong quan niệm Do Thái, con số 7 là con số chỉ sự hoàn hảo, sự tròn trịa. Vì thế, Phêrô nghĩ rằng tha thứ tới 7 lần là rất đủ rồi. Và có lẽ, không chỉ Phêrô, với chúng ta, tha thứ cho ai đó cứ xúc phạm đến mình đến 7 lần đã là quảng đại lắm rồi. Chúa Giê-xu đã làm cho Phê-rô và cho cả chúng ta mất hứng khi Ngài trả lời ông: "Thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7. Phải chăng Chúa Giê-xu không biết làm tín nhân nên Ngài nói kiểu này? Thế thì chúng ta sẽ giúp Ngài làm tín vậy. 70 x 7 bằng 490 lần. Chúng ta sẽ chịu khó đếm thôi. Cố gắng lên tới 490 lần. Và chắc chắn, lần thứ 490 cộng 1, lần thứ 491, chúng ta sẽ có quyền không tha nữa và chẳng bận tâm gì với đòi hỏi này. Thực ra, khi đưa ra con số 70 lần 7, tha thứ cho anh em. Chúa Giêsu không nhắc tới con số hữu hạn 490 lần như chúng ta nghĩ. Ngài muốn gợi nhắc tới một thái độ khác của chúng ta, cần phải tha thứ đến tận cùng. Đó là sự tha thứ khởi đi từ lòng bao dung vô hạn của chúng ta. Lòng bao dung đó được đặt nền trên chính lòng thương xót của Thiên Chúa, luôn dành cho con người đầy yếu đuối và lỗi lầm. Điều này được Ngài chứng tỏ qua dụ ngôn liền sau đó về cuộc thanh toán sổ sách nợ nần của nhà vua với các đầy tớ. Vẫn biết đòi hỏi của tin mừng là thế, nhưng xem ra việc thực hiện vẫn rất khó khăn. Vì nó vẫn cứ còn đó những lấn cấn khó giải thích để có thể thoải mái tha thứ cho nhau. Cần phải đọc lại giáo huấn này trong một cái nhìn mới về việc tha thứ. Điều thứ hai, tha thứ là đi vào một thế giới mới. Thông thường tha thứ đòi sự công bằng đi trước. Nếu quả thật điều này phải áp dụng trong cuộc sống, chúng ta sẽ mãi là con nợ của nhau. Còn trong tương quan với Thiên Chúa, chắc chắn không ai có thể trả nổi nợ cho Ngài. Một số nhà chú giải thánh kinh giải thích con số 10.000 nén vàng. Trong dụ ngôn chúng ta vừa nghe, tương đương với số tiền lương của 60 triệu ngày làm việc theo tiêu chuẩn của châu Âu, nghĩa là khoảng 2 tỷ euro. Như thế làm sao chúng ta có thể trả nổi như Đức Công Bằng đòi hỏi? Cho dù chúng ta nợ đến thế, Thiên Chúa vẫn cứ tha. Chúa Giêsu gợi mở cho chúng ta một hình ảnh về một thế giới của Thiên Chúa, một thế giới luôn mới, một thế giới không coi thường đức công bằng, nhưng tha thứ để phục vụ tình thương. Trong thế giới mới này, chúng ta sẽ cảm nghiệm được lòng quảng đại của Thiên Chúa và sống một lòng tin vượt xa niềm hy vọng của chúng ta. Chính thế, thế giới mới của sự tha thứ không cùng này sẽ dẫn đưa chúng ta đi vào trong huyền diệm của sự thúc đẩy tái tạo cuộc đời. Một thúc đẩy dẫn chúng ta thực hiện để tạo nên một chuỗi phản ứng mới của tình yêu đối với nhau. Và điều cuối cùng, tha thứ là một chuỗi phản ứng mới. Nhân loại sống theo luật rừng. Mắt đền mắt, răng đền răng. Hận thù sẽ tiếp tục hận thù và giết chóc. Đó là chuỗi phản ứng ghê tởm của kẻ tội lỗi. Sách Thuấn Ca viết, oán hờn và giận dữ là những điều ghê tởm. Về chuyện đó, kẻ tội lỗi có biệt tài. Chuỗi phản ứng này sẽ đi đến hồi kết là chuốc lấy báo thù của Đức Chúa, tội lỗi của nó người xem xét từng ly. Vì thế tác giả sách Huấn Ca khuyên, hãy bỏ qua điều sai trái cho kẻ khác, thì khi bạn cầu khẩn, tội lỗi bạn sẽ được tha. Hãy nhớ đến các điều răn mà đừng oán hờn kẻ khác. Nhớ đến giao ước của đấng tối cao mà không chấp nhất điều lỗi lầm. Ngược lại, khi kết thúc dụ ngôn bằng lời nhắn nhủ, ấy vậy, cha của thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Chúa Giêsu đã gợi cho chúng ta một chuỗi phản ứng mới, tích cực và năng động hơn của sự tha thứ. Tha thứ dẫn đến tha thứ để được tha thứ. Lý do của tha thứ đòi hỏi phải thứ tha. Cần phải tha thứ để được thứ tha. Đó cũng là ước nguyện chúng ta vẫn đọc mỗi ngày trong kinh lạy Cha. xin tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Trong mầu nhiệm của tình yêu, không phải con người thực hiện trước chuỗi phản ứng mới này, nhưng chính Thiên Chúa đã làm đảo ngược trước. Dù đòi hỏi chúng ta phải tha để được tha, nhưng chính Ngài, đấng không cần được tha, đã thực hiện bước trước để tha thứ cho chúng ta, những tội nhân trước mặt Ngài và tội nhân đối với nhau. Kính thưa quý vị và các bạn, là tội nhân được Chúa tha thứ, chúng ta cũng cần phải tha thứ cho nhau. Là con cái Thiên Chúa, chúng ta cũng không thể làm khác hơn điều tuyệt hảo mà Ngài đã làm cho chúng ta. Đó chính là tha thứ không cùng để có thể đi vào trong một thế giới mới của tình yêu đổi mới và tiếp tục làm nên một chuỗi phản ứng mới của tình yêu và sự sống mới. Lạy Chúa Giêsu, cái chết trên thập giá là minh chứng tuyệt hảo về tình yêu tha thứ Chúa đã dành cho chúng con. Chúng con xin tạ ơn Chúa. Xin Chúa ban Thánh Thần tình yêu đến ở cùng chúng con, giúp chúng con cũng biết học sống sự tha thứ mỗi ngày trong đời sống chúng con. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi câu chuyện gia đình do Mai Hương phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, ý nghĩa của tính dục dưới ánh sáng mặt khải, đó là đề tài chúng tôi cố gắng trình bày trong câu chuyện gia đình hàng tuần. Chúa Giêsu không chỉ mặc khải cho chúng ta ý nghĩa của tính dục, Ngài còn là lý tưởng cho người tín hữu Kitô trong cách đón nhận và sống tính dục của mình. Ngoài ra, để đón nhận và sống tính dục của mình một cách sung mãn, chúng ta còn có một mẫu gương khác là mẹ Maria. Từ hàng bao thế kỷ qua, các tín hữu Kitô đã nhìn vào mẹ như một biểu trưng. Nếu ngày nay người ta thường gán danh hiệu biểu trưng tính dục cho một số diễn viên hoặc người mẫu nào đó, thì đối với người tín hữu Kitô, mẹ Maria cũng là một biểu trưng, nhưng là một biểu trưng phong phú hơn nhiều. Là trinh nữ, làm sao mẹ Maria có thể là biểu trưng và lý tưởng cho chúng ta trong cách thế đón nhận và sống tính dục của mỗi người? Phải hiểu sự trinh khiết như thế nào? Đây là đề tài chúng tôi xin được trình bày trong câu chuyện gia đình tuần này. Và bài này cũng kết thúc loạt bài của chúng tôi về ý nghĩa của tính dục dưới ánh sáng mặc khải của Kitô giáo. Trước hết, đâu là ý nghĩa đích thực của hai chữ đồng trinh được gán cho mẹ Maria? Dĩ nhiên, mẹ trọn đời đồng trinh, như giáo hội dạy chúng ta phải tin. Có nghĩa là mẹ sinh Chúa Giêsu mà không hề có quan hệ tính dục với bất cứ một nam nhân nào. trước và sau khi sinh Chúa Giêsu, mẹ vẫn không hề biết đến nam nhân. Đó là nội dung thông thường của hai chữ đồng trinh mà chúng ta luôn có về mẹ Maria. Tuy nhiên, hai chữ đồng trinh không chỉ giới hạn trong lĩnh vực tính dục. Mẹ Maria trọn đời đồng trinh không chỉ vì mẹ không hề biết đến nam nhân, mà bởi vì mẹ hoàn toàn trong sạch trong mọi hành động của mình. Sạch trong thân xác, sạch trong tâm hồn, sạch trong hành động. Đó chính là sự đồng trinh đích thực của mẹ Maria. Đồng trinh không chỉ giới hạn trong tính dục, mà bao trùm toàn thể con người của mẹ Maria. Đồng trinh không chỉ là một trạng thái thể lý, mà chính là một cách thế đón nhận và sống tính dục của mình một cách sung mãn nhất. Cũng như mọi người, mẹ Maria được sinh ra với một tính dục hoàn toàn bình thường. Cũng như mọi người đàn bà, mẹ đã thực thi trọn vẹn chức năng của một người phụ nữ bằng cách cưu mang và sinh hạ một người con. Và cũng như mọi người mẹ khác, mẹ đã cho Chúa Giêsu bú mốm nơi dòng sữa của mẹ. Mẹ cũng đã làm một người vợ như bao nhiêu người đàn bà khác. Mẹ hiểu được thế nào là sống với một người đàn ông, thích nghi với cuộc sống của người đàn ông, và phấn đấu để đạt được sự cảm thông với nhau. Những khía cạnh trên đây trong cuộc đời của mẹ Maria dễ bị quên lãng vì một sự kiện duy nhất. Mẹ là đấng đồng trinh, mẹ không hề biết thế nào là quan hệ tình dục với phái nam. Nhiều người nêu lên thắc mắc. Một người phụ nữ không hề có quan hệ tình dục với đàn ông, làm sao có thể là biểu trưng, là mẫu gương cho những người sống bậc hôn nhân? Để có thể nhìn vào mẹ Maria như một mẫu gương trong cách thế đón nhận và sống tình dục của mỗi người, chúng ta cần phải vượt qua cái quan niệm thông thường về đồng trinh. Thông thường, đồng trinh chỉ một người con gái chưa bao giờ giao hợp. Như vậy, chữ trinh vốn chỉ dành cho phái nữ và ám chỉ một giá trị, hay một tình trạng mà người phụ nữ bảo tồn cho đến một lúc nào đó trong đời mà thôi. Nếu hiểu chữ trinh như thế, thì chữ trinh không có giá trị nào đối với nam nhân. Và dĩ nhiên, mẹ Maria sẽ không bao giờ có thể là lý tưởng trong việc đón nhận và sống tính dục. Thiết tưởng, chúng ta cần phải thay đổi quan niệm về trinh khiết. Trinh khiết không phải là một kho tàng mà con người có thể đánh mất qua một hành động giao hợp. Trái lại, nó là một lý tưởng để đeo đuổi. Hiểu trinh khiết như một biểu trưng hay như một lý tưởng để đeo đuổi thì chắc chắn ý nghĩa đích thực của nó vượt qua khỏi mọi thứ định nghĩa trong từ điển. Người trinh khiết không nhất thiết là người không hề biết đến quan hệ tình dục, mà là người luôn luôn có sự nhất quán trong ngôn từ và hành động của mình. Người trinh khiết là người luôn tìm thấy ý nghĩa của mỗi một hành động, và hành động với tất cả ý thức trách nhiệm của mình. Nếu chúng ta hiểu như thế về trinh khiết, thì trinh khiết sẽ không còn là một thứ kho tàng mà người con gái đánh mất khi giao hợp, và nhất là trinh khiết lại càng không mất đi qua cuộc sống hôn nhân, mà được làm cho sung mãn là khác. Trinh khiết không phải là một thứ kho tàng được trao ban cho con người lúc chào đời, và được con người cố gắng bảo toàn cho đến khi thành hôn mà thôi. Trinh khiết, như chúng tôi đang cố gắng trình bày ở đây, là một lý tưởng mà mỗi người cố gắng vươn tới. Con người không sinh ra trinh khiết, nhưng cố gắng trở thành trinh khiết. Hiểu như thế, thì trinh khiết không hề là một bảo vật mà con người có thể đánh mất qua một quan hệ tình dục. không có bất cứ một sự mất mát nào do tội lỗi gây ra, mà ơn sủng không thể tái lập được. Toàn bộ tin mừng cho chúng ta thấy, Chúa Giêsu là đấng chữa trị bản tính con người. Ngài không ngừng tha thứ và tái lập con người trong tình trạng ân sủng. Như hiểu trinh khiết như một lý tưởng, chúng ta không ngừng vươn tới, thì không có bất cứ một hành động nào có thể khiến chúng ta phải vĩnh viễn đánh mất sự trinh khiết, và nhất là đánh mất chỉ bằng một hành động tính dục. Phải chăng, trinh khiết cũng bị đánh mất khi con người bước vào đời sống hôn nhân? Xem ra đây là một cách nói mâu thuẫn. Hành động giao hợp là để biểu tỏ tình yêu vợ chồng. Một hành động cao đẹp và thánh thiện như thế, lẽ nào lại khiến con người phải đánh mất sự trinh khiết? Nếu nhìn vào sự trinh khiết như một lý tưởng để vươn tới, thì chúng ta phải nói rằng hành động giao hợp vợ chồng không hề hạ giảm, mà trái lại, gia tăng sự trinh khiết là khác. Trong hành động này, vợ chồng thể hiện trọn vẹn sự trao ban cho nhau trong mọi chiều kích, từ thân xác đến lý trí, tâm tình, ý muốn. Qua hành động giao hợp, họ nên một cách trọn vẹn. Khi nên một như thế, họ thực thi chính ý muốn của đấng tạo hóa. Họ thuộc trọn về nhau, để thuộc trọn về Thiên Chúa. Một hành động như thế hẳn phải là một hành động thuần khiết. Mà đó là thuần khiết, thì làm sao có thể nói đến sự mất mát? Sự trinh khiết như thế không hề mất mát trong hành động giao hợp vợ chồng, mà trái lại được thể hiện và gia tăng là khác. Nếu hiểu như thế, thì trinh khiết không phải là một ý niệm tiêu cực. Trinh khiết không chỉ thuộc riêng về những người sống độc thân, ngay cả độc thân vì nước trời, mà là một lý tưởng cho những người sống bậc vợ chồng. Trinh khiết, như mẹ Maria đã sống, chính là đón nhận và sống một cách sung mãn tính dục của mình. Như thế, dù độc thân hay sống bậc vợ chồng, bất cứ ai cũng có thể nhìn vào mẹ Maria như lý tưởng của sự trinh khiết. Với mẫu gương của mẹ Maria, chúng tôi xin kết thúc loạt bài về ý nghĩa của tính dục dưới ánh sáng của mặc khải Kitô giáo. Xin thân ái chào quý vị và các bạn.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Một thầy giáo đã kể lại cuộc thi mà có lần ông được mời làm giám khảo. Mục đích của cuộc thi là tìm xem đứa trẻ nào biết quan tâm đến người khác nhất. Người đoạt giải cuộc thi này là một cậu bé mới 4 tuổi. Gần nhà cậu bé có hai vợ chồng già luôn yêu thương và nương tựa lẫn nhau. Cho đến một ngày kia, khi cụ bà qua đời, cụ ông đau buồn khôn xiết. Nhìn thấy ông cụ đau đớn, cậu bé đi qua nhà và leo vào ngồi trong lòng ông cụ, và cứ ngồi yên ở đó. Khi mẹ cậu bé hỏi cậu đã nói gì để an ủi ông cụ, cậu bé trả lời, con chẳng nói gì cả, con chỉ ngồi đó với ông, giúp cho ông khuây khỏa để ông không khóc nữa. Quý vị và các bạn thân mến! Thái độ của cậu bé đối với ông cụ thật đơn sơ, thế nhưng đó lại là điều ông rất cần để vơi đi nỗi buồn. Có một người ở bên cạnh khiến ông cảm thấy như được nâng đỡ, được chia sẻ nỗi mất mát. Dù cậu bé chẳng nói điều gì, nhưng hành động đó lại nói lên nhiều điều. Trong cuộc sống, mỗi khi gặp khó khăn buồn phiền, chúng ta cũng mong muốn có một người để trò chuyện, tâm sự. Thế nhưng khi người khác gặp đau khổ, chúng ta lại ngần ngại, không muốn đến chia sẻ với họ. Phải chăng càng ngày, con người càng mất đi mối thân tình với người khác? Thái độ sống vô cảm, vô tâm với người khác đang còn tồn tại trong xã hội hôm nay. Người ta sống với nhau như hai đường thẳng song song, không bao giờ gặp nhau. Hàng xóm láng giềng sống bên nhau, nhưng không hề biết mặt nhau. Thậm chí cha mẹ cũng không quan tâm đến con cái trong gia đình. Họ chỉ biết kiếm nhiều tiền để cho con tiêu xài phung phí, nhưng họ không thấu hiểu hết nhu cầu của đứa con. Có những đứa trẻ được bố mẹ cho dư thừa tiền bạc, nhưng suốt ngày chúng chỉ biết giải tỏa nỗi lòng trên màn hình vi tính với trò chơi điện tử. Chúng chỉ biết sống trong những giá trị ảo, chúng hành xử như trong phim, quên hẳn thế giới thực. Trẻ em nghiện game như một thứ ma túy vô hình. Vì khi có vấn đề, trẻ không biết chia sẻ với ai, và chính cha mẹ các em cũng không dành thời giờ để lắng nghe nỗi lòng của con cái. Là Kitô hữu, chúng ta được mời gọi để đi đến với tha nhân, như Chúa Giêsu luôn chạnh lòng thương, đồng cảm với niềm vui nỗi buồn của con người. Đi đến đâu, Ngài cũng thi ân giáng phúc đến đó. Chúa đã đến để chia sẻ niềm vui trong tiệc cưới tại Cana, và Chúa cũng đến đồng bàn với những người tội lỗi, bất chấp mọi tiếng đời sầm sì khinh rẻ. Chúa tha thứ tội lỗi cho con người, Chúa còn chữa mọi bệnh hoạn tật nguyền, bệnh sốt nóng, bệnh bại liệt, bệnh phong củi. Chúa cho người mù sáng mắt, người què đi được. Chúa xua trừ ma quỷ, tẩy sạch những gì là nhơ uế. Chúa đặc biệt quan tâm đến người góa bụa, trẻ em, người thấp cổ, bé miệng. Chúa đặc biệt yêu thích những ai có tâm hồn trong sạch, khiêm tốn. Trong suốt hành trình dương thế, Thầy Giê-xu cũng đã từng nhỏ lệ trước cái chết của anh bạn La-za-rô. Chúa đã cảm thông với phận người mỏng manh lữ thứ. Thấy cô Maria khóc và những người Do Thái đi với cô cũng khóc. Chúa Giê-xu thổn thức trong lòng và xao xuyến. Người hỏi, các ngươi để xác anh ấy ở đâu? Họ trả lời, thưa Thầy, mời Thầy đến mà xem. Và Chúa Giê-xu liền khóc. Gioan chương 11, câu 1 đến 44. Chúa khóc thương thành Jerusalem mà nói, phải chi hôm nay ngươi cũng đã nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi. Nhưng hiện giờ điều ấy còn bị che khuất, mắt ngươi không thấy được. Luca chương 11, câu 41 đến 42. Lòng thương cảm của Chúa Giê-xu thấm đẫm từng trang tin mừng. Từng lời, từng chữ, từng cử chỉ hành động, Ngài đều tỏ cho con người biết tình thương của một vị Thiên Chúa như một người cha nhân hậu, như một người mục tử nhân lành, dám hiến mạng vì đoàn chiên, như một người bạn luôn chia sẻ mọi nỗi khó khăn nhọc nhằn của con người. Với bản tính nhân loại, Đức Giê-xu cũng có những tâm sự rất riêng muốn được chia sẻ với các môn đệ, nhưng trong số đó, chỉ có một vài người mới đồng cảm được với Thầy mình. Trái lại, có môn đệ còn cản ngăn Thầy đừng lên Jerusalem ra tay trừng phạt người tội lỗi. Lòng nhân ái của Thiên Chúa không biểu lộ bằng sự trừng phạt, nhưng là sự tha thứ, cảm thông, là đón nhận những yếu đuối. Một vị Thiên Chúa lớn hơn sự trừng phạt, sâu hơn sự thù hận và quảng đại hơn những hẹp hòi tranh chấp. Cảm nghiệm được lòng thương xót của Thiên Chúa, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã cổ võ các Kitô hữu kính lòng Chúa thương xót vào ngày thứ sáu trong tuần, cụ thể là vào 3 giờ chiều, lúc Chúa Giêsu trút hơi thở trên thánh giá. Việc tôn kính lòng thương xót Chúa giúp người tín hữu không chỉ cảm nhận về tình thương của Thiên Chúa, nhưng còn lãnh nhận được nhiều ơn ích thiêng liêng, đặc biệt trong giờ hấp hối được Chúa tha thứ mọi tội lỗi. Lạy Chúa Giêsu là đấng giàu lòng thương xót. Chúa hằng cảm thông với thân phận tội lỗi của con người. Chúa biết chúng con yếu hèn nên rất cần sự nâng đỡ của người khác. Chúa biết chúng con yếu đuối nên rất cần ơn tha thứ. Mỗi lần gặp thất bại đau khổ trên đường đời, xin cho chúng con biết có Chúa hằng chia sẻ ủi an nên chúng con không lẻ loi một mình. Chúa can dự vào vận mệnh của cuộc đời chúng con, xin cho chúng con tín thác vào tình thương của Chúa. Noi gương Chúa, xin cho chúng con cũng biết nghĩ tới mọi người xung quanh, quan tâm ủi an giúp đỡ họ, dù chỉ là một chén nước lã, dù chỉ là một nụ cười, một ánh mắt cảm thông, để tất cả chúng con cùng được sống mãi trong tình thương của Thiên Chúa. Amen.
Sống tình yêu nhiệm màu, giữa cuộc đời đầy lo âu, giữa mọi cay đắng khổ đau, dù bao gian lao nhọc nhằn, thì lòng con cứ vẫn tin rằng.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.